Điều học thứ ba. 368. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rajagaha Veluvana, nơi nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, Đại Đức Dapa Malabhuta phân bố chỗ trú ngụ và sắp xếp các bữa ăn của hội chúng. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Metiya và Bumajaka chỉ là các vị mới tu có phước báo ít ỏi. Các vị ấy thường nhận được những chỗ trú ngụ kém thuộc về hội chúng và những bữa ăn tồi. Các vị ấy phàn nàn về Đại Đức Dapa Malabhuta với các tỳ khưu rằng: Dapa Malabhuta phân bố chỗ trú ngụ theo sự ưa thích và sắp xếp các bữa ăn theo sự ưa thích. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Vì sao các tỳ khưu nhóm Metiya và Bumajaka lại phàn nàn về Đại Đức Dapa Malabhuta với các tỳ khưu? Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu nhóm Metiya và Bumajaka rằng: Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi phàn nàn về Dapa Malabhuta với các tỳ khưu, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: Này những kẻ rầu dại, vì sao các ngươi lại phàn nàn về Dapa Malabhuta với các tỳ khưu vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này những kẻ rồ dại, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách các tỳ khưu nhóm Metiya và Bumajaka bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi, đã bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích, nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy: khi phàn nàn thì phạm tội Pacitiya ưng đối trị. Và điều học này đã được Đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 369. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Metiya và Bumajaka nghĩ rằng việc phê phán đã bị Đức Thế Tôn cấm đoán, đã thế thì các tỳ khưu chỉ sẽ được nghe thôi. Rồi phê phán Đại Đức Dapa Malabhuta ở xung quanh các vị tỳ khưu rằng: Dapa Malabhuta phân bố chỗ trú ngụ theo sự ưa thích và sắp xếp các bữa ăn theo sự ưa thích. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Vì sao các tỳ khưu nhóm Metiya và Bumajaka lại phê phán Đại Đức Dapa Malabhuta? Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu nhóm Metivya và Bhumajaka rằng: Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi phê phán Dapa Malabhuta, có đúng không vậy?
Bạch Thế Tôn: đúng vậy.
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại phê phán Dapa Malabhuta vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này những kẻ rồ dại, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách các tỳ khưu nhóm Metiya và Bhumajaka bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi, đã bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích, nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy: khi phàn nàn phê phán thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. 370. Phê phán nghĩa là vị có ý định làm mất thể diện, có ý định làm mất danh dự, có ý định làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên, được hội chúng chỉ định làm vị phân bố chỗ trú ngụ, hoặc là vị sắp xếp bữa ăn, hoặc là vị phân chia cháo, hoặc là vị phân chia trái cây, hoặc là vị phân chia thức ăn khô, hoặc là vị phân chia vật linh tinh, rồi phàn nàn hoặc phê phán vị đã tu lên bậc trên, thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. 371. Hành sự đúng pháp, nhận biết là hành sự đúng pháp. Khi phàn nàn phê phán thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Hành sự đúng pháp, có sự hoài nghi, khi phàn nàn phê phán thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Hành sự đúng pháp, lầm tưởng là hành sự sai pháp, khi phàn nàn phê phán thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. 372. Vị phàn nàn hoặc phê phán người chưa tu lên bậc trên thì phạm tội Dukkhata, tác ác. Vị có ý định làm mất thể diện, có ý định làm mất danh dự, có ý định làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên, không được hội chúng chỉ định làm vị phân bố chỗ trú ngụ, hoặc là vị sắp xếp bữa ăn, hoặc là vị phân chia cháo, hoặc là vị phân chia trái cây, hoặc là vị phân chia thức ăn khô, hoặc là vị phân chia vật linh tinh, rồi phàn nàn hoặc phê phán với vị đã tu lên bậc trên, hoặc với người chưa tu lên bậc trên, thì phạm tội Dukkhata, tác ác. Vị có ý định làm mất thể diện, có ý định làm mất danh dự, có ý định làm xấu hổ người chưa tu lên bậc trên, được hội chúng chỉ định, hoặc không được chỉ định, làm vị phân bố chỗ trú ngụ, hoặc là vị sắp xếp bữa ăn, hoặc là vị phân chia cháo, hoặc là vị phân chia trái cây, hoặc là vị phân chia thức ăn khô, hoặc là vị phân chia vật linh tinh, rồi phê phán hoặc phàn nàn với vị đã tu lên bậc trên, hoặc với người chưa tu lên bậc trên, thì phạm tội Dukkhata, tác ác. Hành sự sai pháp, lầm tưởng là hành sự đúng pháp, phạm tội Dukkhata, tác ác. Hành sự sai pháp, có sự hoài nghi, phạm tội Dukkhata, tác ác. hành sự sai pháp, nhận biết là hành sự sai pháp, phạm tội dukkhata, tác ác.
373. Vị phàn nàn hoặc phê phán vị khác đang hành động theo thói thường, vì ưa thích, vì sân hận, vì si mê, vì sợ hãi, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.
Dứt điều học thứ 3.
Điều học thứ 4. 374. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi Jetavana, tu viện của ông Anatha Bindika. Vào lúc bấy giờ, nhằm lúc mùa lạnh, các tỳ khưu sắp đặt tọa cụ và ngọa cụ ở ngoài trời, rồi sưởi ấm thân hình. Khi thời giờ được thông báo, các vị trong lúc rời đi đã không thu dọn, cũng không bảo người khác thu dọn vật ấy, rồi đã ra đi không thông báo. Tọa cụ và ngọa cụ trở nên ẩm ướt. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: vì sao các tỳ khưu sau khi sắp đặt tọa cụ và ngọa cụ ở ngoài trời, trong lúc rời đi lại không thu dọn, cũng không bảo người thu dọn vật ấy, rồi lại ra đi không thông báo, khiến tọa cụ và ngọa cụ bị ẩm ướt? Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã hỏi các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi sau khi sắp đặt tọa cụ và ngọa cụ ở ngoài trời, trong lúc rời đi không thu dọn, cũng không bảo người khác thu dọn vật ấy, rồi ra đi không thông báo, khiến tọa cụ và ngọa cụ bị ẩm ướt, có đúng không vậy?
Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: này các tỳ khưu, vì sao những kẻ rồ dại ấy sau khi sắp đặt tọa cụ và ngọa cụ ở ngoài trời, trong lúc rời đi lại không thu dọn, cũng không bảo người khác thu dọn vật ấy, rồi lại ra đi không thông báo, khiến tọa cụ và ngọa cụ bị ẩm ướt vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này các tỳ khưu, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách các vị tỳ khưu ấy bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi, đã bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích, nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy: vị tỳ khưu nào sau khi tự trải ra hoặc bảo trải ra giường, hoặc ghế, hoặc nệm, hoặc gối kê thuộc về hội chúng ở ngoài trời, trong lúc rời đi không thu dọn, cũng không bảo thu dọn vật ấy, hoặc ra đi không thông báo, thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Và điều học này đã được Đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế.
375.
Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu sau khi ngủ ở ngoài trời, rồi mang cất tọa cụ và ngọa cụ lúc còn sớm.
Đức Thế Tôn đã nhìn thấy các vị tỳ khưu ấy đang mang cất tọa cụ và ngọa cụ lúc còn sớm. Sau khi nhìn thấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, trong 8 tháng thông thường không có mưa, ta cho phép cất giữ tọa cụ và ngọa cụ ở nơi mái che, hoặc ở nơi gốc cây, hoặc ngay tại chỗ nào các con quạ hoặc chim kên kên không phóng uế. 376. Vị nào? Là bất cứ vị nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy, là vị trưởng lão trên 10 năm tỳ khưu, mới tu dưới 5 năm, hoặc trung niên trên 5 năm, vị ấy được gọi là vị nào? Tỳ khưu. Vị đi khất thực là tỳ khưu. Vị chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu. Vị mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu. Là tỳ khưu do sự thừa nhận. Là tỳ khưu do tự mình xác nhận. Là tỳ khưu khi được Đức Phật nói rằng: Này tỳ khưu, hãy đi đến Ehi Bhikkhu. Vị đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu. Vị hiền thiện là tỳ khưu. Vị có thực chất là tỳ khưu. Vị thánh hữu học là tỳ khưu. Vị thánh vô học là tỳ khưu. Vị đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì là tỳ khưu. Ở đây, vị tỳ khưu đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì. Vị này là vị tỳ khưu được đề cập trong ý nghĩa này. Thuộc về hội chúng, nghĩa là đã được dâng đến, đã được giao hẳn cho hội chúng. Giường, nghĩa là có 4 loại giường: giường lắp ráp, giường xếp, giường chân cong, giường có chân tháo rời được. Ghế, nghĩa là có 4 loại ghế: ghế lắp ráp, ghế xếp, ghế chân cong, ghế có chân tháo rời được. Nệm, nghĩa là có 5 loại nệm: nệm len, nệm bông vải, nệm vỏ cây, nệm cỏ, nệm lá. Vật kê, nghĩa là làm bằng bông vải hoặc làm bằng cây Ushira, hoặc làm bằng cỏ Munra, hoặc làm bằng cỏ Babaja. Sau khi đã độn vào bên trong thì được buộc lại. Sau khi tự trải ra, sau khi tự mình trải ra, sau khi bảo trải ra, sau khi bảo người khác trải ra, vị bảo người chưa tu lên bậc trên trải ra thì trách nhiệm thuộc về vị ấy. Vị bảo người đã tu lên bậc trên trải ra thì trách nhiệm thuộc về người trải ra. Trong lúc rời đi không thu dọn vật ấy, không tự mình thu dọn, cũng không bảo thu dọn, không bảo người khác thu dọn. Hoặc ra đi không thông báo, không thông báo vị tỳ khưu hoặc vị sa di hoặc người giúp việc tu viện. Vị vượt quá chỗ rơi của cục đất được ném đi bởi người nam có sức mạnh bậc trung thì phạm tội Pachitiya, ưng đối trị. 377. Thuộc về hội chúng. Nhận biết là thuộc về hội chúng. Sau khi trải ra hoặc bảo trải ra ở ngoài trời, trong lúc rời đi lại không thu dọn, cũng không bảo thu dọn vật ấy, hoặc ra đi không thông báo, thì phạm tội Pachitiya, ưng đối trị. Thuộc về hội chúng, có sự hoài nghi, sau khi trải ra hoặc bảo trải ra ở ngoài trời, trong lúc rời đi lại không thu dọn, cũng không bảo thu dọn vật ấy, hoặc ra đi không thông báo, thì phạm tội Pachitiya, ưng đối trị. Thuộc về hội chúng, lầm tưởng là thuộc về cá nhân, sau khi trải ra hoặc bảo trải ra ở ngoài trời, trong lúc rời đi lại không thu dọn, cũng không bảo thu dọn vật ấy, hoặc ra đi không thông báo, thì phạm tội Pachitiya, ưng đối trị. Sau khi trải ra hoặc bảo trải ra ở ngoài trời tấm lót nền, hoặc giải phủ giường ghế, hoặc thảm trải nền, hoặc thảm lót ngồi, hoặc tấm da thú, hoặc thảm chùi chân, hoặc ghế kê chân, trong lúc rời đi lại không thu dọn, cũng không bảo thu dọn vật ấy, hoặc ra đi không thông báo thì phạm tội dukkata, tác ác. Thuộc về cá nhân, lầm tưởng là thuộc về hội chúng, phạm tội dukkata, tác ác. Thuộc về cá nhân có sự hoài nghi, phạm tội dukkata, tác ác. Thuộc về cá nhân, lầm tưởng là thuộc về cá nhân này, trong lúc lại thuộc về cá nhân khác, phạm tội dukkata, tác ác. Thuộc về cá nhân của mình thì vô tội. 378. Sau khi thu dọn rồi đi, sau khi bảo thu dọn rồi đi, vị đi có thông báo, vị đi khi các vật ấy đang còn được phơi nắng, vật đã được bất cứ ai chiếm hữu, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. Dứt điều học thứ tư. Điều học thứ năm. 379. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi Jetavana, tu viện của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm 17 sư là bạn hữu. Các vị ấy trong khi sống thì sống chung, trong khi ra đi thì ra đi chung. Các vị ấy sau khi trải ra vật lót nằm ở trong trú xá thuộc về hội chúng, trong lúc rời đi đã không thu dọn, cũng không bảo người khác thu dọn vật ấy, rồi đã ra đi không thông báo. Chỗ trú ngụ đã bị mối gặm nhấm. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: vì sao các tỳ khưu nhóm 17 sư sau khi trải ra vật lót nằm ở trong trú xá thuộc về hội chúng, trong lúc rời đi lại không thu dọn, cũng không bảo người khác thu dọn vật ấy, rồi lại ra đi không thông báo, khiến chỗ trú ngụ bị mối gặm nhấm. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã hỏi các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu nhóm 17 sư sau khi trải ra vật lót nằm ở trong trú xá thuộc về hội chúng, trong lúc rời đi không thu dọn, cũng không bảo người khác thu dọn vật ấy, rồi ra đi không thông báo, khiến chỗ trú ngụ bị mối gặm nhấm, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn: đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: này các tỳ khưu, vì sao những kẻ rồ dại ấy sau khi trải ra vật lót nằm ở trong trú xá thuộc về hội chúng, trong lúc rời đi lại không thu dọn, cũng không bảo người khác thu dọn vật ấy, rồi lại ra đi không thông báo, khiến chỗ trú ngụ bị mối gặm nhấm vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này các tỳ khưu, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách các tỳ khưu nhóm 17 sư bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi, đã bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích, nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy. Vị tỳ khưu nào sau khi tự trải ra hoặc bảo trải ra vật lót nằm trong trú xá thuộc về hội chúng, trong lúc rời đi không thu dọn cũng không bảo thu dọn vật ấy, hoặc ra đi không thông báo, thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. 380. Vị nào là bất cứ vị nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy, là vị trưởng lão trên 10 năm tỳ khưu, mới tu dưới 5 năm, hoặc trung niên trên 5 năm, vị ấy được gọi là vị nào? Tỳ khưu. Vị đi khất thực là tỳ khưu. Vị chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu. Vị mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu. Là tỳ khưu do sự thừa nhận. Là tỳ khưu do tự mình xác nhận. Là tỳ khưu khi được Đức Phật nói rằng: Này tỳ khưu, hãy đi đến Ehi Bhikkhu. Vị đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu. Vị hiền thiện là tỳ khưu. Vị có thực chất là tỳ khưu. Vị thánh hữu học là tỳ khưu. Vị thánh vô học là tỳ khưu. Vị đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì là tỳ khưu. Ở đây, vị tỳ khưu đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì. Vị này là vị tỳ khưu được đề cập trong ý nghĩa này. Trú xá thuộc về hội chúng, nghĩa là đã được dâng đến, đã được giao hẳn cho hội chúng. Vật lót nằm nghĩa là nệm, tấm lót nền, giải phủ giường ghế, thảm trải nền, thảm lót ngồi, tấm da thú, tấm lót ngồi, tấm trải nằm, thảm cỏ, thảm lá. Sau khi tự trải ra, sau khi tự mình trải ra, sau khi bảo trải ra, sau khi bảo người khác trải ra, trong lúc rời đi không thu dọn vật ấy, không tự mình thu dọn, cũng không bảo thu dọn, không bảo người khác thu dọn, hoặc ra đi không thông báo, không thông báo vị tỳ khưu hoặc vị sa di hoặc người giúp việc tu viện, vị vượt quá hàng rào của tu viện được rào lại, thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Vị vượt qua vùng phụ cận của tu viện không được rào lại, thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. 381. Thuộc về hội chúng, nhận biết là thuộc về hội chúng. Vị sau khi trải ra hoặc bảo trải ra vật lót nằm, trong lúc rời đi lại không thu dọn, cũng không bảo thu dọn vật ấy, hoặc ra đi không thông báo, thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Thuộc về hội chúng, có sự hoài nghi, vị sau khi trải ra, hoặc bảo trải ra vật lót nằm, trong lúc rời đi lại không thu dọn, cũng không bảo thu dọn vật ấy, hoặc ra đi không thông báo, thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Thuộc về hội chúng, lầm tưởng là thuộc về cá nhân, vị sau khi trải ra hoặc bảo trải ra vật lót nằm, trong lúc rời đi lại không thu dọn, cũng không bảo thu dọn vật ấy, hoặc ra đi không thông báo, thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Sau khi trải ra hoặc bảo trải ra vật lót nằm ở vùng phụ cận của trú xá, hoặc trong phòng phục vụ, hoặc ở mái che, hoặc ở gốc cây, trong lúc rời đi lại không thu dọn, cũng không bảo thu dọn vật ấy, hoặc ra đi không thông báo, thì phạm tội Dukkhata, tác ác. Sau khi trải ra hoặc bảo trải ra giường hoặc ghế ở trong trú xá, hoặc ở vùng phụ cận của trú xá, hoặc trong phòng phục vụ, hoặc ở mái che, hoặc ở gốc cây, trong lúc rời đi lại không thu dọn, cũng không bảo thu dọn vật ấy, hoặc ra đi không thông báo, thì phạm tội Dukkhata, tác ác. Thuộc về cá nhân, lầm tưởng là thuộc về hội chúng, phạm tội Dukkhata, tác ác. Thuộc về cá nhân, có sự hoài nghi, phạm tội Dukkhata, tác ác. Thuộc về cá nhân, lầm tưởng là thuộc về cá nhân này, trong khi lại thuộc về cá nhân khác, phạm tội Dukkhata, tác ác. thuộc về cá nhân của mình thì vô tội.
382. Sau khi thu dọn rồi đi, sau khi bảo thu dọn rồi đi, vị đi có thông báo, vật đã được bất cứ ai chiếm hữu. Vị có dự tính sau khi đi đến nơi ấy rồi nhắn tin về hỏi. Vị bị cản trở bởi bất cứ điều gì. Trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.
Dứt điều học thứ 5.